Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất và làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta mà không sinh hoa kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng ta ủy thác. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa đã viên thăm ruộng đất và tưới dồi, Ngài làm cho đất trở nên phong phú bội phần, sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề nước. Ngài đã chuẩn bị cho thiên hà có lúa mì.
Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.
Vì Ngài đã chuẩn bị như thế này cho ruộng đất, Ngài đã tưới dồi nước vào những luống cày và Ngài san bằng mô cao của ruộng đất. Ngài làm cho đất mềm bơi thấm nước mưa và Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất.
Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.
Chúa đã ban cho một năm hồng ân và lốt xe ngự gia của Ngài khơi nguồn phong phú. Đông đất hoang vu có nước chảy đầm đìa và các đồi nuôi vần chim y hoang hỉ.
Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.
Đồng ruộng đông chất những đoàn chiên dê và các thung lũng được che lớp bằng ngô công. Muôn loài đều hát sương và hoang ca.
Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mặc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mặc khải của con cái Thiên Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Đấng đã bắt nó phải tùng phục với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên xiết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta là những kẻ hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần. Chúng ta cũng rên xiết trong khi ngóng chờ phúc lành nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lời Cha là chân lý, xin hãy thăng hoa chung trong sự thật. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo, đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên. Vì không có nhiều đất, khi mà trời mọc lên bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Ai có tai thì hãy nghe. Các môn đệ đến gần thưa người rằng: Tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp lại: Phần các con đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật. Còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng: Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo vào trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên sỏi đá là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời. Nên khi bất hại gian nan xảy đến vì lời Chúa thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, có câu chuyện kể rằng một ông vua nọ có thói quen mỗi ngày nghe một đoạn trong kinh Abhayagata Gita. Người phụ trách việc đọc kinh này là một nhà sư đạo đức thông thái. Cứ mỗi lần đọc xong một đoạn kinh, ông lại dùng đến kiến thức uyên bác của mình để giải thích cho vua nghe. Và ngày nào ông cũng đặt câu hỏi: Bệ hạ có hiểu những điều thần vừa giải thích không? Nhưng lần nào nhà vua cũng chỉ trả lời: Khanh nên hỏi điều đó với khanh trước đã. Một ngày nọ, giữa lúc đọc kinh, ông bỗng được giác ngộ và nhận ra tất cả mọi điều là hão huyền. Thế là nhà sư quyết từ bỏ mọi sự và lên đường, bắt đầu cuộc sống của một người hành khất. Trước khi ra đi, ông nói với nhà vua: Tâu bệ hạ, thế là cuối cùng hạ thần cũng hiểu được, giác ngộ đích thực. Hiểu chân lý chính là thực thi chân lý. Anh chị em thân mến, lời Chúa trong Tin Mừng của Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm A hôm nay, Chúa Giêsu nói về dụ ngôn người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi trên vệ đường bị chim trời ăn mất, có hạt rơi trên sỏi đá bị héo khô, có hạt rơi vào bụi gai bị chết nghẹt, có hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được 100, có hạt được 60, có hạt 30. Hình ảnh việc đồng áng trong dụ ngôn rất quen thuộc đối với dân chúng ở Palestine vào thời Chúa Giêsu, và cũng không xa lạ gì đối với dân Việt Nam chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, trong Tin Mừng có điều làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đó là người gieo giống xem ra phung phí, gieo vãi hạt giống lung tung. Nhưng điều này lại là một lối diễn tả phong phú về tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã giải thích rằng người gieo giống là Thiên Chúa, hạt giống là lời Chúa. Rõ ràng Thiên Chúa muốn lời cứu độ của Ngài phải được gieo vãi một cách rộng rãi đến hết mọi người, đến hết mọi dân tộc, dù tâm hồn của họ là vùng đất nào đi nữa, là đất tốt hay bụi gai, là vệ đường hay sỏi đá. Từ dụ ngôn gieo giống của Chúa Giêsu, chúng ta có thể mượn thuyết nhân duyên của Phật giáo để làm khởi điểm để suy niệm. Muốn có được một cây lúa, điều tối quan trọng là phải có hạt giống lúa, chứ không phải là hạt giống xoài, giống mít hay thứ nào khác. Đó chính là nhân. Nhân nào thì quả nấy. Nhưng hạt lúa không thể nảy mầm và phát triển nếu không có những điều kiện thuận lợi như là đất tốt, nước, nhiệt độ, ánh sáng hoặc phân bón, vân vân. Những điều kiện ấy gọi là duyên. Như vậy, muốn có quả, phải hội đủ nhân và duyên cho phù hợp. Chúa Giêsu cũng đã từng nói đến luật nhân quả này trong Tin Mừng, đặc biệt ở Matthew. Không thể hái trái nho nơi bụi gai, cũng không thể bẻ trái vả nơi bụi găng. Và Ngài còn nói tiếp, cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu, cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh trái tốt. Vậy muốn đạt được mục đích, ta phải xác định mục đích của ta, tức là quả mà ta muốn mong muốn, đó là gì? Sau đó phải tìm nhân hay hạt giống thích hợp. Và cuối cùng phải tạo duyên hay là điều kiện thuận lợi. Đối với người Kitô hữu chúng ta, mục đích cuối cùng của con người chính là Thiên Chúa, cũng là sự sống đời đời, là hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. Muốn đạt được, ta cần phải xác định mục đích ấy cho suốt cuộc đời của chúng ta. Nếu quả là sự sống đời đời hay hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu, thì nhân hay hạt giống phát sinh ra quả ấy là gì? Muốn biết nhân sinh quả sự sống đời đời, ta hãy nghe Chúa Giêsu nói. Thứ nhất, phải mến Chúa yêu người. Có một người tới hỏi Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời làm gia nghiệp? Chúa Giêsu đã trả lời, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Thứ hai, phải tin vào Chúa Giêsu và vâng nghe lời Ngài. Chúa Giêsu đã quả quyết, ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Và Ngài còn nói, ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời. Thánh Phêrô cũng đã tuyên xưng, Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Thứ ba, đời sống của người Kitô hữu phải được nuôi dưỡng bằng bí tích thánh thể. Chúa Giêsu đã nói, ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống đời đời. Những nhân vừa kể là tối cần thiết và phát triển thành quả sự sống đời đời. Nhưng để phát triển thành quả, cần phải có những điều kiện hay hoàn cảnh thuận lợi. Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu đã giải thích cặn kẽ và rõ ràng từng hoàn cảnh khác nhau. Đó là đất vệ đường là những kẻ chẳng tha thiết gì đến lời Chúa. Lời gieo xuống đó chẳng bao lâu thì bị quỷ dữ cướp đi. Đất sỏi đá là những người mau mắn đón nhận lời Chúa, nhưng không quý chuộng bao nhiêu, nên khi gặp chút gian nan thì bỏ cuộc. Đất có bụi gai là những người cũng đón nhận lời Chúa, nhưng họ quá lo lắng việc đời và ham mê của cải, nên đã làm cho lời Chúa bị chết ngạt. Còn đất tốt là những người sốt sắng nghe lời và mau mắn trọn vẹn thi hành của lời Chúa. Kitô hữu chúng ta luôn luôn sống trong hồng ân của Chúa. Mục đích cuối cùng hoa quả đó là sự sống đời đời. Xin Chúa soi sáng và giúp sức cho mỗi người chúng ta để có một tâm hồn như thủa đất tốt, hầu làm cho lời Chúa được sinh hoa kết quả. Và giờ đây, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.